Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Đức Duy.
Hôm nay, ngày 4 tháng 4 năm 2022, thứ hai trong tuần thứ năm mùa chay, lễ thánh Isidoro, giám mục, tiến sĩ hội thánh, lễ nhớ tự do. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan, chương 8, từ câu 1 đến câu 11. Khi ấy, Đức Giêsu đến núi Ô-liu. Vừa tảng sáng, người trở lại đền thờ, toàn dân đến với người. Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Đức Giêsu một phụ nữ bị bắt gặp đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với người: "Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong sách luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà đó. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?" Họ nói thế nhằm thử người, để có bằng cớ tố cáo người. Nhưng Đức Giêsu cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất, vì họ cứ hỏi mãi, nên người ngẩng lên và bảo họ: "Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi." Rồi người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ bỏ đi hết, kẻ trước người sau, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Đức Giêsu và người phụ nữ thì đứng ở giữa. Người ngẩng lên và nói: "Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai lên án chị sao?" Người đàn bà đáp: "Thưa ông, không có ai cả." Đức Giêsu nói: "Tôi cũng vậy, tôi không lên án chị đâu. Thôi, chị cứ về đi và từ nay đừng phạm tội nữa." Quý vị và các bạn thân mến, bài đọc 1 và bài tin mừng hôm nay nói về hai vụ án có nội dung gần như nhau. Cả hai vụ án đều nói về tội ngoại tình. Vị thẩm phán xét xử chính là Thiên Chúa, còn bị cáo chính là hai người phụ nữ. Trong bài đọc 1, bà Susanna bị hai nhà kỳ mục kết án oan là đã phạm tội ngoại tình mà không cần điều tra và xét hỏi. Tội này theo luật là phải chết. Trước khi bị hành hình, bà đã kêu cầu Thiên Chúa cứu giúp khỏi chết và giải oan cho bà. Trước lời kêu xin thảm thiết trong cảnh khốn cùng của bà, Thiên Chúa đã nhận lời cầu xin ấy. Ngài đã đánh động tâm trí thánh thiện của một thiếu niên tên là Daniel để kêu gọi dân Israel cần phải xét xử lại vụ án này một cách kỹ lưỡng trước khi thi hành án lệnh. Daniel là người đứng ra xét xử, nhưng Thiên Chúa đã làm mọi sự qua ông, nghĩa là Ngài hướng dẫn Daniel xét xử một cách công bằng. Cuối cùng, bà Susanna được trả tự do, còn hai kỳ mục kia phải lãnh án tử hình. Vụ án xét xử trong bài tin mừng hôm nay cũng thế. Các kinh sư và các pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Chúa Giê-xu một người phụ nữ bị bắt gặp đang phạm tội ngoại tình. Họ nhờ Ngài xét xử vụ án này. Trong vụ án này, Thiên Chúa không xét xử qua một vị trung gian như trong bài đọc 1, nhưng chính Thiên Chúa là Chúa Giê-xu đứng ra xét xử vụ án này. Theo luật, với tội ngoại tình người phụ nữ này sẽ bị ném đá cho đến chết. Nhưng Chúa Giêsu đã cứu chị khỏi chết. Không chỉ khỏi chết về mặt thể lý, mà còn hướng chị từ bỏ con đường tội lỗi và trở về với Chúa, hầu khỏi bị lãnh án phạt đời đời sau cái chết. Quý vị và các bạn thân mến, từ hai vụ án trên, chúng ta có thể suy gẫm về hai điều sau đây. Thứ nhất, Thiên Chúa luôn nhận lời cầu xin của những người trông cậy Ngài. Ngài không bao giờ bỏ rơi họ, nhưng luôn đồng hành và giúp họ thoát khỏi điều gian ác. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, nếu chúng ta dám phó mặc đời mình cho Chúa, luôn biết chạy đến Ngài trong lời cầu nguyện, Ngài sẽ không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Thứ hai, Thiên Chúa luôn bênh vực những kẻ yếu đuối, những người thấp cổ bé miệng. Phụ nữ thời Chúa Giêsu không có tiếng nói, không có quyền hành, phát biểu trong hội đường, cũng như trong buổi họp. Thiên Chúa luôn bênh vực và xét xử công minh cho họ. Ngài cũng mời gọi mỗi người chúng ta quan tâm đến những người đang bị loại ra bên lề xã hội, những người nghèo khổ, trẻ em, phụ nữ. Chúng ta cần giúp họ đòi lại công bằng, đòi lại quyền được sống tùy theo khả năng của mỗi người. Nếu chúng ta không có khả năng lãnh đạo giúp họ đòi lại quyền sống, thì ít nhất chúng ta cũng có thể cầu nguyện cho họ. Họ rất cần chúng ta nâng đỡ về mặt tinh thần cũng như vật chất. Chính chúng ta là cánh tay nối dài để Chúa bày tỏ tình yêu của Ngài cho nhân loại. Xin Chúa cho mỗi người luôn biết cậy trông vào Chúa trong mọi hoàn cảnh, và biết quan tâm đến những người nghèo khổ, những người không có tiếng nói trong xã hội. Họ chính là tài sản của giáo hội, như Thánh Lorenzo đã từng nói. Chúng ta cần bảo vệ và nâng đỡ nguồn tài sản này, bằng cả tinh thần cũng như vật chất. Đó là nhiệm vụ và trách nhiệm của mỗi người môn đệ Chúa Giêsu. Amen.
Con luôn tin rằng tình Ngài thương con không bờ không bến. Con luôn tin rằng Ngài chọn tên con khi chưa có sao trời. Mặt trời mặt trăng theo con ngày ngày, nẻo đường con đi thiên nhiên diệu vời. Ngài phù vây con với khi trời mặt trăng. Và này con đến, Chúa ơi, xin quyết theo Ngài. Con có cô đơn, gian truân lo âu, không lùi bước. Một điều nguyện ước, Chúa ơi, ơn Thánh Chúa Trời. Dẫn lối con đi, vững bước chung trình, nơi thánh điện. Nơi Ngài ban phát, con luôn tin rằng tình chị anh em Cha ban xuống trên đời.